Sử thượng tối cường tông chủ, chương 10, kêu ngươi một tiếng lão cẩu, góc truyện audio.com, Diệp Thanh Vân được khen là đệ nhất nhân trong đám hậu bối tông môn, tự nhiên không phải là lung tung nói khoác, một thân tu vi của hắn đã đạt đến luyện thể hậu kỳ cảnh giới, ở toàn bộ trong đám hậu bối Thiên Linh Tông, rất ít người có thể so với hắn. Một trường này của hắn vừa vung ra, nhất thời toát ra một luồng khí thế dọa người, trường phong gào thét khí tức ác liệt khiến người ta rung động. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn, hắn không tin Diệp Thanh Vân dám ở chỗ này mà ra tay đánh chết chính mình. Quả nhiên, Diệp Độc Quang liền quát một tiếng chói tai. Thanh Vân, dừng tay. Lão gia hỏa này gầm lên một tiếng, tiếng nói của hắn hóa thành một sợi dây thừng, vững vàng đem Diệp Thanh Vân nhốt lại. Thế tiến công của Diệp Thanh Vân tức thì im bặt đi, bàn tay không khỏi rủ xuống, trường phong cuồng bạo nhất thời tiêu tan. Khi nghe phụ thân quát một tiếng chói tai, đầu óc của hắn lập tức cả kinh thu hồi công kích trong tay, hắn cũng biết vào lúc này nếu như ra tay đánh chết Diệp Thần, chính mình chính là gặp xui xẻo. Mà Diệp Thần làm ra nhiều sự tình vi phạm như vậy, trở lại tông môn nhất định sẽ bị trách phạt mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ mất đi quyền lợi cạnh tranh vị trí tông chủ. Nếu như chính mình đánh chết Diệp Thần, như vậy mình cũng sẽ phải chịu trừng phạt rất lớn, cái được không bù đủ cái mất a. Không có tiền đồ, thật biết nghe lời của lão tử. Diệp Thần liếc mắt một cái, châm chọc nói. Hắn là cố ý nói nghe lời của lão tử, mà không phải nói là nghe lời của lão tử ngươi. Như vậy, sẽ ra một loại ý nghĩa khác khiến người ta nghĩ ngợi coi như chính hắn đang mắng đối phương là cháu mình. Diệp Thần, ngươi đừng tự cho mình là ta đây đắc ý, ta không xuống tay đánh chết ngươi, tông môn cũng sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu, muốn để chính ta ra tay đánh ngươi sao? Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách đấy đâu. Diệp Thanh Vân cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Mặc kệ Diệp Thần đã biến thành hình dáng gì, coi như là không ngốc, hắn cũng là trước sau như một xem thường Diệp Thần. Đối với uy hiếp của Diệp Thanh Vân, Diệp Thần một điểm đều không để ở trong lòng, đồng thời đối với công kích vừa của Diệp Thanh Vân, Diệp Thần cũng là không để ý chút nào. Bởi vì coi như Diệp Thần không có sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, cũng còn có Tiểu Đông Bắc chặn ở trước mặt mình. Tiểu Đông Bắc tuy rằng hơi nhát gan, nhưng lại vô cùng trung thành. Diệp Thanh Vân xác thực là thiên tài số một của lứa trẻ tuổi Thiên Linh Tông, thế nhưng cái danh hào đệ nhất nhân này tuy rằng cao quý nhưng chủ yếu là bởi vì thân phận đặc thù của hắn, là nhi tử của chấp pháp trưởng lão. Đệ tử trẻ tuổi của Thiên Linh Tông, dưới 25 tuổi mà tu luyện tới luyện thể hậu kỳ tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng có mấy cái. Đặc biệt là Tiểu Đông Bắc, tên này mặc dù là một người hầu, nhưng cũng là một thiên tài khó gặp một lần, không có tiêu hao bất kỳ một loại tài nguyên, bây giờ cũng đã tu luyện tới cảnh giới luyện thể hậu kỳ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Vân, cười lạnh nói. Ta có hay không có tư cách không phải một người tên rác rưởi như ngươi có thể bình luận. Ngươi loại người này chỉ có thể động miệng lưỡi thế nhưng lại nhát gan không dám động thủ nha, vẫn là mau mau có bao xa lăn bao xa đi, đừng tiếp tục ở nơi này tự làm mình mất mặt xấu hổ nữa. Rác rưởi, Diệp, góc truyện audio.com. Thanh Vân con mắt lập tức liền đỏ lên, vốn là thật vất vả làm mình bình tĩnh lại nhưng sau câu nói này của Diệp Thần tâm hắn lần thứ hai lại nổi giận, toàn bộ Thiên Linh Tông, người nào không biết hắn là Diệp Thanh Vân một thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Hắn sống hơn 20 năm nay, đây là lần thứ nhất hắn bị người khác gọi là rác rưởi. Đồng thời, hắn lại bị một kẻ ngu si rác rưởi nhất Thiên Linh Tông mắng thành rác rưởi. Loại này sỉ nhục này, quả thực khiến Diệp Thanh Vân không thể chịu đựng nổi. Diệp Thanh Vân cuồng nộ công tâm, mặt đầy cuồng bạo nói rằng. Diệp Thần, ngậm miệng chó của ngươi lại, đừng tưởng rằng ta đây không dám giết ngươi. Cái tên này đã tức điên lên rồi, nếu như không phải có phụ thân hắn ở bên cạnh trấn áp hắn, phỏng chừng hắn là cái gì đều không để ý trực tiếp ra tay giết Diệp Thần cho hả giận. Diệp Độc Quang một bên cau mày, chỉ có mấy ngày không gặp Diệp Thần đứa cháu này của hắn không chỉ không có ngốc trái lại còn nhanh mồm nhanh miệng nhiều như vậy, xác thực khiến người ta nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Diệp Thần, không nghĩ tới sau khi ngươi khai khiếu, không chỉ hoàn toàn không còn ngu si trái lại còn biết ăn nói, xác thực là hậu chi hậu giác khiến người ta vui mừng a. Diệp Độc Quang cười nói, nghe được câu nói này của Diệp Độc Quang, Diệp Thần sắc mặt không còn tùy tiện cùng trào phúng như trước bởi vì Diệp Thanh Vân đối với hắn không tính là thứ gì, hắn có thể dễ dàng đối phó. Thế nhưng Diệp Độc Quang này liền là không giống như vậy, cái tên này tuyệt đối là một tên cáo già, đặc biệt là một thân tu vi đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Diệp trưởng lão khách khí, Diệp Thần thản nhiên nói, hắn cũng không có tâm tình xưng hô Diệp Độc Quang là bá bá, đối phương không xứng đáng để chính mình xưng hô như vậy, hắn cũng lười đi tạo quan hệ như thế. Diệp Độc Quang lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa, thân là chấp pháp trưởng lão của tông môn, ta là người chuẩn tắc chính công chính nghiêm minh nhất. Người trộm cắp chính là Chí Bảo tông môn, đồng thời đánh chết đệ tử tông môn Tác Phi, hai tội này đều là tội lớn, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất định phải nghiêm trị không tha. Diệp Thần cười cợt thản nhiên nói, trộm cắp Chí Bảo tông môn, ngươi là chính mắt nhìn thấy là ta thâu sao, có chứng cứ gì sao, đánh chết đệ tử tông môn Tác Phi, ha ha, đây là Tác Phi chủ động tới cửa khiêu khích đánh đập thị vệ ta. Sau đó thị vệ của ta chống cự lại, sự việc này rất nhiều người đều nhìn thấy, ta không cho là ta có lỗi. Thời điểm nói ra câu nói này, Diệp Thần mặt không đỏ không thở gấp, tất cả đều không có cảm giác không thích ứng được. Ý của hắn rất rõ ràng, ta trộm Chí Bảo tông môn, ngươi không có chứng cứ. Điểm này Diệp Thần có lòng tin tuyệt đối, trộm cắp Chí Bảo tông môn, hắn làm sao có khả năng sẽ không cẩn thận. Cũng sớm đã hoàn toàn làm ra hậu chiêu rồi, hắn tin tưởng đối phương sẽ không có bằng chứng gì cả. Mà chuyện đánh chết Tác Phi, vô số người đều nhìn thấy bọn hắn là tự vệ a, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, toàn bộ đều là bằng chứng. Diệp Độc Quang cười gằn, nói, không nên quên ta là chấp pháp trưởng lão của tông môn, ta nói ngươi có tội, ngươi liền là có tội. Lời này nói tuy rằng có một điểm hắc ám thế nhưng là vô cùng. gocchuyenaudio.com, đơn giản trắng trợn, bởi vì Diệp Độc Quang thân là chấp pháp trưởng lão, khống chế chấp pháp đường Thiên Linh Tông, xác thực là có năng lực đổi trắng thay đen, hắn nói Diệp Thần có tội, là có thể phán định Diệp Thần có tội. Đây là muốn không nể mặt mũi nhau sao? Diệp Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Diệp Độc Quang, không có một chút nào gọi là lùi bước cùng khiếp đảm, chính diện ứng đối cùng luyện khí hậu kỳ cảnh giới chấp pháp trưởng lão. Diệp Độc Quang nụ cười trên mặt càng sâu, hắn thản nhiên nói. Cái gì gọi là không nể mặt mũi? Ta đây là vì đại nghĩa diệt thân nha. Nói thật ngươi không nên trở về, có điều ngươi trở về cũng được, bớt phiền phức cho ta. Dáng dấp này, phảng phất là ăn chắc Diệp Thần, cho rằng Diệp Thần chết chắc rồi. Trên thực tế theo ý của Diệp Độc Quang, chính mình tự mình ra tay đối phó Diệp Thần, quả thực chính là chuyện bé xé ra to, bởi vì Diệp Thần căn bản không đáng để hắn ra tay. Diệp Thanh Vân đứng bên cạnh Diệp Độc Quang, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười gằn, mặc kệ Diệp Thần có như thế nào đi chăng nữa, dù có nhanh mồm nhanh miệng hơn nữa, cũng không thể nào bay ra khỏi lòng bàn tay phụ tử bọn họ. Có điều hắn cũng hơi hiếu kỳ, tên Diệp Thần này đột nhiên không ngốc thì thôi, lại còn trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, tương phản lớn như vậy, xác thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Diệp Thần lắc lắc đầu, hắn đột nhiên chẳng muốn phí lời nữa, hắn trở về Thiên Linh Tông, vốn là không có chuẩn bị cùng Diệp Độc Quang bọn họ thảo luận vấn đề gì. Đơn giản là hắn trở về chính là muốn làm phiền Diệp Độc Quang bọn họ, cái kia còn phí lời nhiều như vậy để làm gì. Vì lẽ đó Diệp Thần trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Độc Quang, lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Độc Quang, con trai của ngươi là tên rác rưởi, chính ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng, quả thực chính là một đám lão cầu cùng tiểu cầu. Ha ha, ta kêu ngươi một tiếng lão cẩu, ngươi dám làm gì không? Cách chương.